Chương 668 lại gặp thành Thanh Thạch, hai chủng tộc từng là đồng minh trong lục quốc chiến này, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Khi Tôn Ngộ Không bay lên đỉnh tượng khổng lồ, lũ Hắc Kính Hạt bên dưới hoàn toàn không để ý đến hắn, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào Thông Thiên Trụng bên ngoài Hắc Thạch Thành. Điều này một lần nữa khẳng định rằng Tôn Ngộ Không chỉ là kẻ ngoài ý muốn. Lũ Hắc Kính Hạt không tấn công hắn, khiến Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm. Hắn khoanh chân ngồi trên đỉnh tượng, hào hứng quan sát hai đội quân khổng lồ đang chuẩn bị chiến đấu. Về số lượng, Hắc Kính Hạt chiếm ưu thế hoàn toàn. Toàn bộ Hắc Thạch Thành chật kín Hắc Kính Hạt, với số lượng ít nhất 3 vạn con, mỗi con đều có tu vi ít nhất là Bát Văn. Con số này khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hơn 3 vạn Bát Văn Chí Tôn, cộng thêm không ít Cửu Văn và thậm chí giới chủ cấp giới chủ, đây quả là một đội quân khủng khiếp. Tuy nhiên, Thông Thiên Trụng bên ngoài thành tuy số lượng không bằng, nhưng kích thước lại vô cùng to lớn, nhỏ nhất cũng dài 3-4 mét, còn lại thì dài hơn 10 mét và vô cùng to lớn. Tôn Ngộ Không thậm chí còn nhìn thấy con lớn nhất dài hơn 100 mét. Như một con rồng khổng lồ không chân, không để Tôn Ngộ Không phải đợi lâu, Thông Thiên Trụng bên ngoài thành bất ngờ tấn công. Gần 2 vạn con Thông Thiên Trụng đồng loạt di chuyển mà không hề có tín hiệu báo trước. Màu vàng của Thông Thiên Trụng nổi bật trên nền cát đỏ, tạo nên một làn sóng màu vàng cuồn cuộn trên biển cát, khí thế vô cùng kinh hoàng. Tôn Ngộ Không vô cùng tò mò, hai chủng tộc tưởng chừng không liên quan gì đến nhau này tại sao lại phải tiến hành chiến tranh? Có thể có hai nguyên nhân. Thiên địch, hai chủng tộc này vốn là kẻ thù truyền kiếp, không thể chung sống hòa bình, tranh giành lãnh thổ hoặc tài nguyên. Tuy nhiên, dựa trên những gì Tôn Ngộ Không quan sát, giả thuyết này có vẻ ít khả thi. Ngoại trừ những tảng đá đen, Hắc Thạch Thành này chẳng có gì khác. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không cũng không phát hiện ra bất kỳ giá trị nào của những tảng đá đen này. Cách tấn công của Thông Thiên Trùng vô cùng hung hãn và đơn giản. Hắc Thạch Thành không có tường thành hoặc là từng gói nhưng đã bị phá hủy. Từng con Thông Thiên Trùng lao vào thành, và Hắc Kính Hạt cũng không chịu thua kém, lao vào tấn công những con Thông Thiên Trùng khổng lồ. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, là một trong những trận chiến kinh hoàng nhất mà Tôn Ngộ Không từng chứng kiến. Cảnh tượng tàn khốc khiến hắn không khỏi nghi ngờ rằng hai chủng tộc này có mối thù hận ngập trời. Thông Thiên Trùng chỉ có một cách tấn công duy nhất là há miệng cắn xé. Ngược lại, Hắc Kính Hạt có nhiều phương thức tấn công hơn, nhưng kích thước của chúng lại nhỏ hơn Thông Thiên Trùng, do đó cần ít nhất 4-5 con hợp sức mới có thể hạ gục một con Thông Thiên Trùng. Điều khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhất là mục đích của trận chiến này dường như không phải là giết chết đối phương, bởi vì sau khi giết chết đối thủ, bất kể là Hắc Kính Hạt hay Thông Thiên Trùng đều nuốt chửng xác đối phương một cách cuồng loạn. Do đó trước mắt Tôn Ngộ Không là cảnh tượng một cơn sóng màu đen va chạm dữ dội với một cơn sóng màu vàng. Theo thời gian, số lượng của cả hai bên đều giảm dần. Đây quả là một cảnh tượng kỳ lạ, hiếm khi xảy ra trong chiến tranh. Trong mắt Tôn Ngộ Không, hai chủng tộc này giống như những con quỷ dữ thoát ra từ địa ngục. Tôn Ngộ Không băn khoăn liệu cuối cùng cả hai chủng tộc này có thể bị hủy diệt hay không. Thành trì màu đen ban đầu giờ đây đã nhuộm đỏ bởi máu tươi của hai bên. Tôn Ngộ Không nhanh chóng nhận ra rằng máu dường như không ngừng bị thành trì màu đen hấp thụ. Theo thời gian chiến tranh kéo dài, không chỉ số lượng của hai chủng tộc giảm đi mà cả máu tươi nhuộm đỏ thành trì cũng dần biến mất. Trận chiến kéo dài suốt một ngày một đêm, Tôn Ngộ Không cũng ngồi trên đỉnh tượng đá và quan sát suốt quãng thời gian đó. Kết quả cuối cùng của cuộc chiến khiến hắn vô cùng bất ngờ. Đúng như dự đoán của Tôn Ngộ Không, gần 6 vạn sinh vật của cả hai chủng tộc đã hoàn toàn biến mất sau một ngày một đêm tàn khốc. Tuy nhiên, bên dưới chân tượng đá khổng lồ nơi Tôn Ngộ Không đang ngồi thiền, vẫn còn một người đứng hiên ngang. Đúng vậy, đó là một người, một người mặc áo giáp đen che khuất khuôn mặt. Tôn Ngộ Không cảm thấy hoang mang và gãi đầu. Đây là chuyện gì vậy? Sau khi chiến tranh kết thúc, chỉ còn lại một người bí ẩn. Nhìn vào người áo đen bên dưới, Tôn Ngộ Không cảm thấy một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Sau khi dung hợp sức mạnh vận mệnh của Cửu Đầu Long, Tôn Ngộ Không có khả năng cảm nhận nguy hiểm một cách nhạy bén. Cảm giác nguy hiểm này cho thấy tu vi của người áo đen này ít nhất ngang bằng Tôn Ngộ Không, thậm chí có thể cao hơn. Do đó, sau khi hết kinh ngạc, Tôn Ngộ Không không hề vội vàng tấn công hay phòng thủ, hắn chỉ im lặng nhìn người áo đen bên dưới, suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Người áo đen đứng yên lặng trong khoảng một canh giờ, sau đó bắt đầu vung vẩy tay chân và cơ thể một cách vụng về và cứng nhắc. Thoạt đầu, những cử động của hắn ta cứng nhắc như một xác chết, nhưng dần dần trở nên linh hoạt hơn khi cơ thể người áo đen hoàn toàn cử động tự nhiên. Hắn ta đột một ngẩng đầu lên, Góc độ ngẩng đầu của hắn ta hoàn toàn phi thường, gãy dường như đã chạm vào lưng. Tô Ngộ không nhìn thấy một đôi mắt đen kịt hiện ra từ giữa mặt nạ che mặt của người áo đen. Đôi mắt đen lấy đó không hề có chút cảm xúc nào, lạnh lùng như tượng đá. Người áo đen chỉ nhìn Tô Ngộ không một lúc, rồi cúi đầu đi về một hướng khác mà không tấn công. Tô Ngộ không cảm thấy có điều kỳ lạ, nhưng không thể diễn tả thành lời. Chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn người áo đen đi xa, Tô Ngộ không cũng không đuổi theo, linh cảm mách bảo hắn rằng đuổi theo cũng chẳng ích gì. Người áo đen tuy đi từng bước chậm rãi, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Chỉ trong vài nhịp thở đã biến mất khỏi tầm mắt Tô Ngộ không. Quan sát lại Hắc Thạch Thành sau trận chiến, Tô Ngộ không không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào so với trước đây. Những tảng đá đen sáng bóng không có một vết máu nào, cũng không có dấu hiệu của chiến trường tàn khốc, với xác chết và tay chân đứt lìa như bình thường. Nếu như không tận mắt chứng kiến và xác định mình không bị ảo giác, Tô Ngộ không thể tin rằng nơi đây đã diễn ra một trận chiến thảm khốc giữa gần 6 vạn sinh vật của hai chủng tộc. Thở dài, cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn không tan, nhưng ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tô Ngộ không lấy ra bình ngọc chứa máu hắc khôi, xác định phương hướng và tiếp tục tiến vào sa mạc huyết sắc mênh mông vô tận. Tuy nhiên, giờ đây Tô Ngộ không bắt đầu nghi ngờ rằng màu đỏ của sa mạc này có thực sự là do máu nhuộm hay không. Lần thứ hai đi được khoảng 2 ngày, Tô Ngộ không đã rời khỏi sa mạc. Tuy nhiên, cảnh quan sau khi rời khỏi sa mạc cũng không mấy thay đổi, chỉ là từ cát biến thành đá sỏi. Trong sa mạc huyết sắc, Tô Ngộ không bắt đầu gặp phải một số huyết thú có thực lực tương đương 6-7 văn. Đây là những giả thú được hình thành hoàn toàn từ máu. Sức tấn công của chúng yếu hơn một chút so với con người cùng cấp, nhưng máu của chúng lại ẩn chứa lực ăn mòn mạnh mẽ. Buộc Tô Ngộ không phải cẩn thận gấp bội. Cơ thể Tô Ngộ không dần dần bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt của huyết giới sinh tử. Điều này không thể không nhắc đến sức mạnh ngũ hành cân bằng và năng lực trái tim người mở ra của hắn. Khi tuần thiên giới, Tô Ngộ không từng bị trọng thương. Lúc đó ngũ sắc thần thạch bám vào trái tim hắn và dần dần dung hợp với cơ thể. Sau này, Tô Ngộ không biết rằng ngũ sắc thần thạch chính là trái tim khai tịch giả, và nó cũng dần dần đồng hóa huyết mạch của hắn thành huyết mạch của khai tịch giả. Giờ đây, ngũ sắc thần thạch đã hoàn toàn dung hợp với trái tim của Tô Ngộ không. Sau khi dung hợp, Tô Ngộ không cảm thấy sức mạnh toàn thân của mình được tăng cường đáng kể, và khả năng thích nghi với môi trường cũng được cải thiện đáng kể. Đây chính là lý do dám một mình bước vào huyết giới sinh tử. Có thể nói, trái tim của Tô Ngộ không hiện tại chính là trái tim khai tịch giả. Sức mạnh ngũ hành cân bằng trong cơ thể giúp hắn có thể hấp thu linh lực sinh tử huyết giới tràn đầy huyết khí mà không hề lo ngại. Lực lượng ngũ hành sẽ phân giải và đồng hóa linh lực nơi đây, biến nó thành nguồn năng lượng mà Tô Ngộ không có thể hấp thu. Hơn nữa, hắn còn có thể dung nhập huyết khí tinh khiết hấp thu được vào trái tim và huyết dịch của mình, giúp tu vi và sức mạnh tăng lên nhanh chóng. Huyết giới sinh tử đối với hầu hết mọi người mà nói là vùng đất chết, nhưng đối với Tô Ngộ không lại là nơi lý tưởng để rèn luyện thể chất. Do đó, Tô Ngộ không bắt đầu tìm kiếm những nơi có huyết khí mạnh mẽ để tu luyện. 7 ngày trôi qua, Tô Ngộ không lại một lần nữa nhìn thấy một thành trì được xây dựng hoàn toàn bằng đá, nhưng lần này là đá màu xanh, có kinh nghiệm từ lần trước. Tô Ngộ không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn cẩn thận đề phòng khi tiến vào bên trong. Giống như Hắc Thạch Thành, thành trì màu xanh này cũng không có bóng người. Tuy nhiên, trong thành không có bất kỳ pho tượng nào. Dựa vào suy đoán trước đây, có thể thành phố này bị hóa đá khi không có người bên trong